Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ nói tới cái câu Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia, tức là Bodhisattva Gia Phu Ti Sa. Thì cái câu này có nghĩa là Bồ Tát, quy mạng Bồ Tát, trở thành Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là gì? Bồ Tát Bodhi đó có nghĩa là giác ngộ. Sattva đó hay là Tạc Bà Gia có nghĩa là hữu tình. Nói tóm lại có nghĩa là cái vị mà làm giác ngộ chúng sinh hữu tình, hoặc là một chúng sinh hữu tình mà giác ngộ. Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia, cái câu đó mà khi mà đọc lên tức là mình quy mạng Đức Bồ Tát và mình trở thành Bồ Tát. Mình bước từ cái vị trí phàm phu mà trở thành Bồ Tát ngay lập tức khi mình đọc cái câu chú này. Cho nên các bạn biết đó, trong tiềm thức của mình mỗi ngày mình đọc đó là mỗi ngày mình chuyển hóa từ phàm phu ra Bồ Tát. Trong tiềm thức mình chuyển hóa, nhưng mà trong cuộc sống bình thường đó, thì mình lại không chịu chuyển hóa, mình làm những cái ngược lại về cái quan niệm từ phàm phu mà chuyển thành Bồ Tát. Mà mình cứ chuyển từ phàm phu trở thành phàm phu hơn nữa, và mình không trở thành Bồ Tát. Cho nên bây giờ mình phải nhớ rằng là khi mình đọc câu đó là mình đang chuyển hóa, bước tới để và trở thành Bồ Tát. Và mình lập tức khai mở ngay cái tâm Bồ Tát. Như thế thì Bồ Tát đó có nghĩa là giác hữu tình, giác ngộ. Giác ngộ là như thế nào? Giác ngộ là thận thức khai mở ra cái nhìn sẵn có của mình, cái nhìn từ Phật tánh. Mình khai mở cái nhìn mà nó như thế, nó sẵn có trong Phật tánh. Cái nhìn đó đó rất là quan trọng. Mỗi người mình đều có cái nhìn đó, nhưng bây giờ thì mình giống như là con mắt mình bị che mờ lại, mình không thấy được từ Phật tánh, mà mình chỉ thấy từ cái quan niệm của xã hội nó tạo ra. Mình thấy từ cái quan niệm mà hồi nhỏ cha mình, mẹ mình dạy. Mình thấy từ những quan niệm mình học trong trường học mà ra. Mình thấy từ những cái kính, lăng kính màu mè của bạn bè mình nói tới, của cái xã hội, của báo chí, của internet. Mình không thấy từ trong cái bản tánh thanh tịnh của Phật tánh không. Mình đeo một cặp mắt kiến màu rất là đậm. Và mỗi người đây, cái độ dày của kiểu màu đó, cái độ đậm lực nó khác nhau thôi, nhưng mà ai cũng đeo cái lập kiểu màu đó cả. Nên khi mình đọc Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia, tức là mình gỡ cái cặp kiểu màu đó ra các bạn, mình gỡ ra để mình thấy sẵn ngay từ trong cái chân tâm ra. Mình phải bước từ phàm phu lên Bồ Tát, hàng ngày phải làm như vậy. Nhưng mà thế nào là bước ra khỏi cách phàm phu lên từ Bồ Tát? Tức là mình phải trở thành Bồ Tát. Thế nào là vị Bồ Tát? Là một người thức tỉnh. Nhưng mà thức tỉnh như thế nào? Tại sao? Làm sao mà được thức tỉnh? Thì cái đặc tính mà làm cho Bồ Tát thức tỉnh là Ngài luôn luôn giữ cái sự chuyên chú vào cái sứ mạng của cuộc mà vị tha của Ngài. Các bạn nhớ thầy nói ha. Có nghĩa tiếng Anh mình nói là keep focus on the life mission, hay là keep focus on cái life altruistic mission. Giữ cái sự chuyên chú mình vào cái con đường vị tha, cái sứ mạng vị tha của Ngài. Cái đó là cái mà kinh khủng nhất của Bồ Tát. Nếu bạn nói chuyện với Bồ Tát, bạn sống với Bồ Tát, bạn chơi với Bồ Tát, thì bạn thấy cái chuyện đó nó rất là rõ ràng. Ngài lúc nào Ngài cũng chuyên chủ vào cái sứ mạng mà vị tha cả. Không bao giờ mà Ngài chuyên chủ vào cái sứ mạng của chính mình. Ngài khai mở từ cái cuộc sống mà nhỏ nhất, cho đến cái cuộc sống tình thương, cho đến cuộc sống trí huệ. Tất cả đều vì cái chúng sanh cả, điều vì cái mạng lưới nhân duyên của Ngài. Nhiều khi đấy, các bạn thấy Bồ Tát đó, Ngài chuyên chủ vào một cái practice, một cái phương thức tu hành, và tu cho tới nơi luôn, không buông ba, tâm Ngài không sao lãng. Lúc Ngài, Ngài lúc nào Bồ Tát cũng để cái sứ mạng trước mặt của Ngài, và Ngài lúc nào Ngài cũng chuyên tâm chuyên chủ đi tới đó cả. Cái đó là cái sự vĩ đại của vị Bồ Tát. Vì con người mình, các bạn thấy, các bạn mà càng lớn tuổi thì các bạn càng thấy cái chuyện rất rõ ràng, là càng ngày mình càng sao lãng, là ngày đó mình càng thấy ô thôi dễ dàng sống như vậy, sung sướng cái này, sung sướng cái kia, enjoy cái này, enjoy cái nó. Từ 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 đó mình quên đi tất cả những cái chuyện mà mình gọi là hồi xưa cái sứ mạng cảm, cái đặc tánh mà mình hướng tới, mà sứ mạng càng ngày mình càng quên đi. Cho nên đó, các bạn càng lớn tuổi, như là bạn 50 tuổi trở lên rồi đó, mình phải thức tỉnh lại, lấy cái sứ mạng đặt trước mặt của mình. Sứ mạng đó có thể là gì? Xây dựng cái hội từ bi phụng sự đi, xây dựng cái nhóm của mình đi. Mình có một cái sứ mạng trước mặt đó, thì mình mới bắt đầu trở thành Bồ Tát được. Nếu mà các bạn mình sống lại bảo thôi ok, ai chừng nào kêu điện thoại tới tôi làm, kêu điện thoại tới thôi thôi mình cứ đi chơi, mình cứ hưởng thụ, mình cứ thì bạn thấy là mình cứ làm phàm phu mãi. Cái khác của phàm phu Bồ Tát là gì? Bồ Tát lúc nào cũng có cái sự màng trước mặt cả và không sao lãng cái sự màng đó. Bởi vậy cho nên ấy, vì không sao lãng cái sự màng đó đó, cái tâm của ngài đó nó rất là trừu tượng. Trừu tượng có nghĩa là hướng vào cái sự màng đó, chứ không phải là hướng vào ăn uống ngủ nghỉ chơi bời sung sướng. Không, cái sự màng đó rất là quan trọng. Và các bạn biết không, một trong những cái chuyện đó mà khi mà tâm hướng vào sự màng đó thì trong quan hệ của ngài với tất cả mọi người khác đó, nó sản sinh bốn cái đặc tính rất là rõ ràng. Đặc tính thứ nhất đó là cái tình thương của ngài là lan tỏa tới tất cả mọi người. Tại vì không có cái tình thương đó thì mình sẽ rơi vào trong cái chuyện là ghét người này, yêu người khác, đố kỵ chuyện này, đố kỵ người đó, đố kỵ người kia, đập xuống người này, nâng lên người kia, không ngừng đó, đi vào trong cái vọng lưới đó mà mình quay cuồng của cái quan hệ. Cho nên đầu tiên cái đặc tính là cái tình thương là lan tỏa. Đặc tính thứ nhì đó là một cái khả năng đó mà tha thứ vô cùng lớn. Cái khả năng tha thứ, bởi vì những cái chuyện người này làm, những người kia làm, nó sai lầm cái này sai lầm kia, cho đến cái chuyện sai lầm của chính mình biết là mình có thể vượt qua được. Cái khả năng tha thứ cực kỳ lớn. Cái thứ ba đó là cái khả năng cảm thông với những đau khổ của mọi người xung quanh. Nếu không đó, thì mình mà đau khổ chuyện gì, mình thấy con kiến mà chết thì mình ngồi mình khóc hoài đó là không được. Hoặc là mình thấy một cái chuyện gì mà nó trái tai gai mắt rồi mà mình cứ kẹt trong đó hoài mà mình không thể ra khỏi, thì tự nhiên mình không thể cảm thông được cái người mà tạo ra những cái chuyện đau khổ đó. Mà khi mình kẹt đó rồi đó là mình không thể nào mà thấy được cái sự màng trước mặt của mình. Và cuối cùng cả cái đặc tính, cái tâm lúc nào cũng thông thoáng lạc quan cả. Thông thoáng, nhẹ nhàng như gió thoảng, như là cái bầu trời trong trong sáng. Các bạn biết đó là những cái đặc tính cực kỳ quan trọng để chứng minh rằng Bồ Tát đó là cái người lúc nào cũng có cái sứ mạng vị tha cả. Nói tóm lại cái bài học của chúng ta khi mà chúng ta đọc cái câu đó, Bồ Đề Tạc Đọa Bà Giá, chúng ta hãy thức tỉnh cái sứ mạng vị tha của mình đi. Hãy nhận một cái công việc nào trong cái hội Từ Bi Vong Xứ, hoặc là một công việc nào trong một cái chùa, nhà thờ, mình nhận và mình hãy làm cái tới nơi, mình làm cho công việc đó càng ngày càng rộng, càng mở ra. Khi mình retract nó, mình không còn giữ cái tâm hướng vào cái chuyện đó nữa, thì tự nhiên mình càng ngày mình càng đi vào trong cái cuộc sống đó mà nó phàm phu vô cùng. Đi vào cái chuyện mà cuộc sống rất là nhỏ nhặt, từng chuyện và tâm mình càng ngày càng nhỏ nhen, nhỏ bé, nhỏ hẹp hơn. Các bạn biết đó, đọc của chú nó sẽ làm cho cái tiềm thức của mình càng ngày càng sáng ra. Mà đó là cái tác dụng. Và thầy khuyên các bạn hãy đọc của chú Đại Bi. Chỉ một câu đó cũng được các bạn. Còn hơn là mình không đọc gì hết. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức cái bài cái cà phê Pháp sáng nay, và chúc các bạn một ngày vui và tịnh.